This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng xin mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình rất là quen thuộc vào mỗi ngày sáng sớm từ 9 giờ rưỡi cho đến gần 10 giờ thưa quý vị. Đó là chương trình Kinh tế Tài chánh cùng với lại Kinh tế Tài chánh Thị trường cùng với lại Tín dụng. Xin mời quý vị. Và Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư thiệt là âm u đó hả? Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Hoàng Tính, cảm ơn anh Dũng khỏe, Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là ok bạn, ngày hôm nay âm u quá trời quá đất, không biết là thị trường kinh tế của chúng ta nó có ok hay không?
Mây nó kéo đi mà chỗ đỏ nhất là chỗ mưa lớn với ông sấm sét ông sùm, thị trường khoảng buổi sáng này y như vậy các quý vị, nó đỏ lắm luôn. Lý do vì cái đây nói cách đơn giản là người dân Mỹ bond sell off, có thể rằng hay là bán cái công trái phiếu. Có nhiều cái mặt mình không biết là tại sao, nhưng mà tiểu nghĩ rằng có thể họ đã hết tiền hay là họ không tin tưởng vào cái thị trường hiện tại bây giờ. Cái quan trọng là khi mà cái bond sell off như vậy đó là nó đưa ra một cái dấu hiệu là recession. Ý vị giống như ta thấy là khi mây đen kéo đến là chúng ta biết là đây là dấu hiệu sắp mưa. Những cái cảnh báo như vậy thì chúng ta cũng đừng nên phớt lờ cái tụi. Chẳng hạn như cái bond nó sell off buổi sáng nay thì người ta là wow, new recession warning, tức là cái dấu hiệu mới nhất của cái suy thoái về kinh tế. Sáng hôm nay thì thị trường khoán một màu đỏ rực quý vị. Riêng về Dow Jones thì giảm 85 điểm, hiện tại là 33.055 điểm. Nasdaq thì giảm 173 điểm, 12.966 điểm. S&P 500 giảm 35 điểm, 4.211 điểm. Dầu thô thì giảm 49 xu, 83 đồng 25 xu trong thùng dầu thô. Chúng thấy rằng cái gọi là cái giao thiệp về kinh tế dầu thô giữa Mỹ và Venezuela đã thành công rồi, nên dầu thô thấy xuống phải không? Mặc dầu bên Trung Đông sùm hết, một cái lò dầu hỏa, một cái mỏ dầu hỏa hay là một cái nơi mà dầu hỏa đứng đầu thế giới bởi bị xáo trộn vì chiến tranh, nhưng mà dầu thô vẫn đi xuống, tức là thấy rằng cái sự bắt tay giữa Hoa Kỳ và Venezuela đã bắt đầu có hiệu lực. Dầu thô xuống, vàng thì lên 80 xu, hiện tại 1986 đồng 90 xu cho một ao vàng cái tuyệt. Lãi suất ngày hôm nay thì 15 năm là 7.15, 30 năm là 8%. Vàng thì mua vào 69.650.000 đồng cho một lượng, bán ra 70.370.000 đồng cho một lượng. Theo cái tình hình ngày hôm nay, nếu mà cái bond nó sell như vậy đó, thì Dũng tin chắc 100% là vàng sẽ lên. Người ta bán cái bond, người ta sẽ mua vàng, chứ người ta không có mua gì khác hết. Tại vì người này là nằm trong cái safety zone rồi, họ muốn safety là họ mua bond. Safety không, cái bond nó không còn đủ an toàn nữa, họ mua vàng. Thì tôi nghĩ là vàng hôm nay sẽ lên, quý vị. Bản tin đầu tiên thì một cái report mới nhất từ chính phủ và cái data lấy từ Fitch Ratings thì cái số người đã trả tiền xe trễ từ 60 ngày trở lên đã tăng lên một cách rất là đáng kể, quý vị. Theo cái report sớm buổi sáng ngày hôm nay thì có khoảng 6.11% người dân Hoa Kỳ đã trả tiền xe trễ ít nhất phải là 60 ngày. Thí dụ nghĩ khi bị repo, tức là bị lôi xe, bị tịch biên xe đó là khoảng 3 tháng, tôi nhớ không lầm là 90 ngày thì phải. Là tịch biên xe là như thế nào, repo là sao? Dạng như Dũng không trả tiền xe 3 tháng, sáng sớm ra nhìn ra, ủa cái xe nó mất tiêu rồi ta. Mình nghĩ là mình bị ăn trộm, như thật sự ăn cướp, ăn cắp gì đó, nhưng mà thật sự ra cái xe mình bị nhà băng kéo về tại mình không trả tiền. Thì 60 ngày vẫn còn ok, thí dụ nghĩ như vậy, Dũng không biết rõ lắm, nhưng mà thường thường là 90 ngày là họ sẽ bị tịch biên, bây giờ thì không biết có thay đổi hay không. So với đầu năm thì là 5.93, nhưng đến ngay lúc này là lên 6.11, thì con số này nó escalate lên là nó không có tốt rồi, quý vị. Và năm ngoái đó thì có khoảng 1.2 triệu chiếc xe bị tịch biên, tức là bị nhà băng kéo. Nhưng mà năm nay, mới đầu năm đến nay thôi thì đã 1.5 triệu chiếc rồi. Và cái số này nó đang escalate, tức là nó đang đi lên, đang đi lên. Và theo cái report cho biết rằng trung bình một chiếc xe bị tịch biên như vậy giá trị khoảng 48.000. Và họ cũng nói luôn là khoảng 5 năm, 7 năm, 6 năm về trước đó, một chiếc xe chúng ta trả khoảng 700 đồng một tháng. Bây giờ minimum là chúng ta phải trả đến 1.000 đồng một tháng một chiếc xe rồi, quý vị. Wow, thì cũng nghĩ là Corolla, Toyota Corolla mình mua đâu có nhiều tiền đâu, khoảng 600-700 một tháng thôi cũng ok, phải không? Nhưng mà những xe vịt biên này có thể là người ta không biết lựa cơm gắp mắm. Có thể nhiều người mà họ cảm thấy ồ, mua xe thì mắc tiền, chạy cho nó đã, nhưng mà cuối cùng chắc không nổi. Nhưng mà thật sự ra chỉ cái xe giá trị khoảng chừng chúng ta mua vài chục ngàn, 20-30 ngàn vẫn còn đầy bên đó. Nên ví dụ nghĩ rằng cái xe là một cái phương tiện thôi, chúng ta không cần thiết phải là fancy cho lắm, ngoại trừ vì có tiền thì sao cũng được. Nhưng mà nhớ là lựa cơm gắp mắm chứ, thưa quý vị. Mà thì cái tiếp thì liên quan đến thịt bò. Bây giờ thì người Mỹ họ thấy rằng cái report vừa rồi gà bán ra kỷ lục luôn, tại vì người ta không ăn thịt bò, không phải là người ta diet đâu, bởi vì thịt bò quá mắc đi. Theo Bộ Nông nghiệp cũng gửi một cái report sáng ngày hôm nay, tức là Department of Agriculture. Họ cho biết là thịt bò hiện tại bây giờ ra ngoài chúng ta mua có thể là bán 8 đồng một pound thịt bò, thì mình không biết là thịt gì, tenderloin hay là cái gì đó mình không biết, nhưng mà 8 đồng một pound là từ Bộ Nông nghiệp đưa ra. Và cái lý do họ nói ủa tại sao thịt bò mắc như vậy, không phải riêng thịt bò, nhiều loại thịt khác cũng đều mắc, nhưng mà thịt bò mắc bởi vì cái mùa hè vừa rồi đó, nó gọi là drought, tức là về hạn hán đó, cỏ không đủ để thịt bò, bò nó ăn rồi nước này nọ nữa thì bò nó chết rất là nhiều. Đến nỗi mà bây giờ họ nói chưa bao giờ trong lịch sử mà cái đàn bò mà nó bị nhỏ như vậy, cái gì đặc biệt về hai tiểu bang như là Texas và Kansas là ảnh hưởng nhiều nhất. Và bởi vì lý do đó nên bò bắt đầu khan hiếm, cung và cầu, demand and supply, tức là khi mà nó thiếu vậy nguồn cung thì cái cầu nó sẽ tăng lên nữa, và nó thấy rằng wow, vậy thì cái giá trị giá nó sẽ làm effect set, tức là gọi là gì, là inflation, tức là lạm phát. Và theo cái report mới nhất luôn cũng từ Bộ Nông nghiệp, họ cho biết rằng đến tháng 8 này cho đến cuối năm, tức là còn khoảng 4 tháng nữa, thì số thịt bò thiếu ra thị trường ít nhất là 180 triệu pound. Vì vậy riêng về cái công ty Tyson là một trong những cái công ty mà lò sát sinh đó, mà cung cấp thịt lớn nhất nước Mỹ, thịt bò, thịt heo, thịt gà. Họ đang nghiên cứu và đổ ra rất là nhiều tiền để nghiên cứu một cái protein mới, không phải là thịt heo, thịt bò, thịt gà, mà nó gọi là sò bò, hay là nói là về nói là về bird protein. Chúng ta thấy là ở nước ngoài họ ăn dế nè, cầu cào nè, họ ăn bồ cạp nè, những cái con đó. Nhưng mà nghĩ là mình người Mỹ họ sợ, nhưng mà nó ăn, ví dụ cũng đã từng ăn dế chiên giòn ở Đà Lạt rồi, rất là ngon, ok. Hơi sợ lúc đầu, sợ ăn rồi thì cái ngon đó, hay là ve, con ve sầu thì rất là ngon nha. Nên khi mà họ thành công rồi đó thì họ sẽ thay đổi những cái thịt động vật thành ra những cái thịt, những con bớp đó nó đỡ hơn, có thể là cung cấp cho thị trường hiện tại cái nhu cầu quá lớn. Thưa quý vị, năm riêng về năm 2022 người Mỹ tiêu thụ đến 3.950.000 con bò. Wow, that's a lot. Và thì cái tiếp thì liên quan đến xe Toyota. Toyota đã tuyên bố một cái gọi là, mình không biết dùng cái từ gì chính xác, là một cái sốc, một cái news rất là sốc, cái tụi một bản tin rất là sốc, nói là về họ đã phát minh ra được một cái bình điện mà có thể chạy đến 745 mile cái range, cái bình điện nó chạy đến 745 mile, gần hơn gấp đôi cái Tesla hiện tại bây giờ. Và chỉ charge trong vòng 10 phút thôi, sạc bình 10 phút thôi là chạy được 745 mile. Nhưng mà họ nói rằng họ sẽ cho ra đời vào năm 2027, hoặc là trễ lắm là 2028. Tí không coi cái cổ phiếu của Toyota sáng nay thì chưa có lên gì hết, tại vì nói thôi, chưa có gì hết, chưa có một cái hành động cụ thể nên nó chưa có lên. Nhưng mà nếu mà thật sự đúng như vậy thì có thể đây là một cái dấu ấn lịch sử mà hãng Toyota đã làm được. Hiện tại bây giờ Toyota cũng nói rằng cái biggest problem, cái trở ngại lớn nhất của xe điện hiện tại bây giờ là chỗ sạc bình. Quý vị có tưởng tượng rằng cả nước Mỹ 50 tiểu bang lớn như vậy chỉ có 57.000 cái chỗ để sạc bình điện, gọi là public thôi, sạc bình xe đó, public. Bây giờ không có đến 2% lượng người Mỹ sử dụng xe điện là đã thiếu rồi. Chứ Dũng chỉ cần con số này lên thêm 3 nữa là 5%. là chúng ta thấy sắp hàng dài dài để mà sạc bình rồi. Tại vì charge super charge thì lẹ nha, còn charge bình thường mấy tiếng đồng hồ mới xong. Chà, cái vấn đề này vẫn còn nằm trong một dấu hỏi. Cái gì khi nào mà những cái này đó nó gọi là nó convenient, nó tiện lợi cho người sử dụng thì lúc đó xe điện thật sự mới là phát triển. Còn bây giờ thì no. Đến sáng hôm nay thì GM và hãng Honda đã ly dị rồi nha, tại vì họ đã bắt tay nhau để sản xuất bình điện, sản xuất những cái xe điện rẻ tiền cho người không có income cao, thu nhập kém để sử dụng. Nhưng mà sáng hôm nay hai người chia tay, tức là withdraw hết, tức là họ định bỏ ra nhiều tỷ để mà hợp tác nhau xây. Cuối cùng GM và hãng Honda đã chia tay sáng ngày hôm nay. Nhưng mà cái quan trọng là tôi thấy rằng tại sao Mỹ hãng Ford cũng xây dựng bình điện mà không nghe nói nhiều, nhưng mà hai cái hãng của nước ngoài là Toyota và hãng Hyundai là hai cái hãng đầu tư rất nhiều tiền vào cái bình ắc quy, bình điện cho cái xe điện. Như là Toyota thì bỏ ra 2.5 tỷ và Hyundai bỏ ra hơn gấp đôi luôn, 5.5 tỷ đã đang xây dựng cái gì. Và thì cái tiếp thì liên quan đến cái chocolate, tức là về cái Hershey chocolate. Nếu vị nào mà mua chocolate ăn thì chúng ta nên cẩn thận chút xíu, tại vì cái report này thì Dũng nghĩ rằng nó rất là quan trọng. Theo một cái magazine report từ Consumer Report thì họ nói rằng Hershey có 48 cái product, mà trong đó có 16 cái product của Hershey nó chứa hàm lượng sắt rất là cao, chính xác hơn là kim loại, nó có sắt và chì nữa, rất là cao. Và họ nói rằng trong những cái chocolate mà như là trong cái 7 cái sản phẩm của Hershey, như là dark chocolate nè, milk chocolate nè, cocoa powder, chocolate chips hay là mixed brownie, chocolate cake hay là hot chocolate của Hershey đều có chứa lượng chì và cadmium, đó là lượng kim loại cao, sắt với người. Thì hai cái này nó rất là nguy hiểm cho sức khỏe của người dân. Nếu vị nào mà đang ăn những cái sản phẩm của Hershey hay đang sử dụng nó thì chúng ta nên cẩn thận, vì cái lượng này nó cao, nó ảnh hưởng đến sức khỏe, rất là ảnh hưởng. Cái gì, chúng ta ăn chì nhiều cũng mệt lắm nha. Họ nói rằng nếu mà ăn cái lượng hàm lượng về sắt và chì vào cơ thể nhiều đó, nó có thể làm cái nervous system chúng ta bị problem, shake, sợ, rung đó, nó rất là khó chịu. Immune system bị depressed, suppression hay là bị rối loạn về cái immune system, nó có thể attack vào, nó có thể tấn công vào cái thận của mình, cái gan của mình. Rồi đặc biệt những người phụ nữ có thai thì phải nói là wow, rất là dễ bị miscarry, tức là bị sảy thai, nguy hiểm vô cùng. Mặc dù vài tháng trước có trên 75.000 người consumer, tức là sử dụng về Hershey, họ đã ký vào một cái tờ đơn yêu cầu Hershey giảm cái lượng metal, tức là lượng kim loại trong cái sản phẩm của mình. Nhưng đến ngày hôm nay thì nó không có tác dụng lắm. Nhiều khi bản tin thì đưa ra thì stock Hershey cứ đi xuống. Tôi nghĩ rằng quý vị cẩn thận, ngay cả những công ty lớn hay công ty nhỏ hay cả những cái business nhỏ của quý vị, chúng ta chớ có coi thường consumer. Nếu mà chúng ta coi thường người tiêu dùng, chẳng khác nào chúng ta kill cái business của mình. Hay chính tiếng Việt đi thôi, quý vị nào mà coi thường người sử dụng hay là người khách hàng đi, thì chẳng khác nào chúng ta tự đóng cửa cái cơ sở thương mại của mình. Tôi Dũng nghĩ như vậy. Nên quý vị, những cái gì mà có cái feedback hay là cái lời yêu cầu hay là xây dựng từ khách hàng, chúng ta nên take it và coi lại có đúng hay không. Còn nếu đúng, người là khách hàng nói đúng thì chúng ta nên sửa đổi. Còn những người khách hàng nói không sợ, không đúng thì chúng ta nên giải thích với họ. Vì một cái sự nhọc nhằn không có rõ ràng từ một cái business, chúng ta rất là dễ đưa cái thông tin này sai lạc cho những người khách hàng đó. Và khi thông tin này được lan rộng ra, và đặc biệt ngày hôm nay tình hình technology, thông tin lan rất là lẹ, cái tuổi lẹ lắm luôn. Nên quý vị ví dụ chỉ có nói là khi có một cái business thì chúng ta nên trân trọng cái người khách hàng một chút xíu, để chúng ta có thể biến sao chúng ta có thể thành công trong tương lai hơn. Xin trở lại Hoàng Tính.
Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều với những cái chia sẻ ngày hôm nay, và đặc biệt đó là cái Hershey, từ cái vị Hershey chocolate mà trong cái mùa này, nếu mà quý vị mà cho con em của mình mà đi nhận kẹo này nọ của cái mùa Halloween thì quý vị cần lưu ý đến cái loại kẹo của cái tên là Hershey, anh thưa quý vị, những cái thỏi kẹo vuông vuông nhỏ nhỏ này nọ mà người ta sẽ mua về rất là nhiều để mà gửi đến cho các em đi chơi lễ Halloween trong những ngày sắp tới đây, nhất là cuối tuần này nhé, thưa quý vị. Chắc chắn là họ cũng không biết được những cái nguyên nhân của cái Hershey hiện tại mà người ta đang khuyến cáo, nhưng mà chắc chắn là đó là những cái lời khuyến cáo tốt lành dành cho sức khỏe của những người khách hàng mà thôi. Thì hy vọng quý vị cần lưu ý đến vấn đề này, ăn cũng được đó thưa quý vị, nhưng mà chúng ta ăn với cái số lượng nhiều quá thì nó rất nguy hiểm, đúng không bạn Tiến Dũng?
Vâng, đúng là như vậy. Nên
mùa này nhiều lắm đó. Mùa này nhiều lắm. Mùa này là người ta đi xin kẹo là thôi. Cái loại Hershey là cái loại mà thường thì các em lại thích rất là nhiều đó nha thưa quý vị.
Dạ đúng rồi, đúng là như vậy quý vị. Nên chúng ta cũng thực sự là cái nào cũng vậy thì chúng ta intake nó vừa thôi. Tiếng Mỹ họ nói là moderate, tức là mình vừa đủ thôi, đừng có nhiều quá. Thì khi cái gì cũng vậy thì mình nghe tốt tốt lắm, nó ăn đi uống đi. Nhưng mà nhiều quá nó cũng thành ra một cái, nó là con dao hai lưỡi, nên cẩn thận ha. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng Tiến Dũng. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.